Rồi bây giờ anh đang khổ cái gì? Thì anh tìm đúng ngay cái phương pháp đó của anh giải khổ. Nhưng mà thường thường mình nói là ô giải khổ rồi mình phải lắng xuống rồi mình làm cái này là đúng. Nhưng ở cái đó là cái mặt gì? Cái mặt tự lực. Mình tìm một phương pháp giải khổ cho mình. Nhưng Pháp Hòa thêm một chút, căn cứ vào lời chư Tổ vậy. Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải cần có hai mặt: tự lực và tha lực. Tự lực là mình tự mình tìm phương pháp giải khổ cho mình. Tha lực là mình cầu cứu với đồng đạo, với người thân của mình. Bác ơi, mẹ ơi, con đang khổ, mẹ có giúp con. Mình đừng có sợ, mình phải nói ra cái khổ đó. Làm sao người ta biết mà người ta giúp cho mình. Cho nên mình cứ mạnh dạn mình nói. Mình lên chùa mình nói: thầy ơi, con khổ đó, nếu có cơ hội nào thầy trợ duyên cho con. Thì nhiều khi á, ví dụ như là nói với bạn mình lúc này đó, cái người tôi nó dễ bực, nó dễ phiền. Thì cái người bạn tôi biết lúc này mình như vậy thì họ không gặp mình, họ không nói chơi và vậy để đừng có tăng cái giận hờn của mình. Cái mình nói ra để người kia có cơ hội trợ duyên cho mình, đó là tha lực. Ở một mặt khác, chúng ta cũng cần có tha lực của Phật, của Bồ Tát. Mình tu là mình phải tin đó. Mình để tưởng Phật mà không có tin là mình có một cái tha lực của Phật, của Bồ Tát thì nó chưa đủ để chúng ta đi trên con đường này. Ví dụ, mình nói ví dụ thôi. Người lớn mình cũng sợ ma, con nít nó cũng sợ ma. Nhưng mà con nít nó sợ ma, nó hét lên giữa đêm, mà mình người lớn mình chạy tới mình ngồi gần nó an toàn, nó cảm thấy là nó hết sợ lại vì có người lớn. Mặc dù người lớn cũng sợ run, nhưng mà đối với một đứa nít thì nó cảm giác khác vì nó có sự bao che của người lớn. Một người chồng lo trong gia đình, biết rằng người vợ lo tất cả, người vợ cũng có đủ vững chãi để có thể điều hành cho mình. Nhưng mà đối với người vợ vẫn cảm thấy an toàn hơn nếu có một người đàn ông trong nhà. Thì cái hình ảnh và cái lực của người nam đó, đó là tha lực của người vợ. Pháp Hòa nói như vậy thì quý cô có cảm nhận được điều đó không? Bởi biết rằng ở nhà mình lo hết á, nhưng mà tự nhiên trong nhà mình có người đàn ông thì mình cũng cảm thấy cái nhà mình nó an ổn, nó ấm. Nó là vậy. Người chồng cũng thế. Biết rằng mình lo tất cả mà tự nhiên mình đi về nhà mà mình biết là có vợ mình ở nhà thì tự nhiên mình cảm thấy nó thật lập cái nhà. Vì nó có sự ấm cúng của cơm nước cái gì đó. Không có nói. Phải không? Một người đệ tử cũng thế. Cứ cũng cảm thấy là nếu như mình không có cái sự có mặt bao che của thầy, cho nên nhiều lúc đi hoài thì về mình thấy chú cũng tỏ bày ra là tụi con rất là lạnh, rất là thiếu thầy. Dù có quả ở nhà không có nói gì, cũng làm gì, đi lên đi xuống trong nhà thì mấy đứa nhỏ cũng cảm thấy có một sự trở che. Đó là thầy. Cho nên trong kinh nghiệm của Pháp Hòa biết rằng khổ là mình tự giải. Nhưng quý vị phải tin một điều là mình có Phật. Tự lực nè, Phật lực, tâm lực, sức lực, tha lực, phải không? Tận lực thì nó mới thành ra một cái kết quả. Còn mình sống mà mình cứ sức lực không à, không có tâm lực thì có ngày nó kiệt lực. Tại vì mình sống bằng cái sức không à, không có dụng cái tâm. Hôm nay quý vị biết là mấy huynh đệ là làm việc từ 7 giờ sáng đó. 7 giờ sáng là quý Phật tử đến thăm rồi mà nói chuyện, rồi 9 giờ là ra xe đi suốt cho nó đi. Cơm nước thì là không có. Nhưng mà không đang thấy mệt. Rất tỉnh táo và rất an ổn. Là tại sao? Vì cái tâm lực này. Cái tâm lực nó thắng cái sức. Cho nên mình có quý Phật. Mình để tại sao cái người thiên quý giá, chuyện gì cũng gọi Chúa, chuyện gì cũng cầu nguyện, cứ làm hết tất cả mà cứ bị cầu nguyện mà họ qua cái lực của cầu. Mình để tưởng Phật cứ như vậy. vì mình có thực lực, có pháp lực, có tâm lực và có tự lực, phải không? À, rồi mình có thực tự lực, có tâm lực, cho nên mình không thể nào tu mà không cần cái tâm lực. Đừng có nói rằng đó, tụng kinh gõ mõ ồn ào, tụng với con hẹt, tụng là cái gì, đừng nói cái này. Mình chưa đủ lực để nói, mình cần phải tập. Tại vì sao? Vì cái tâm nhiễm ô này còn dễ mắc ở cái văn tư tu của mình chưa thực sự vững vàng, cái nghi ngờ mình còn lớn lắm, cho nên không có những cái đó trong mình đi trước bước. Cho nên một thời kinh mình tụng trong nhà, nó làm cho tự nhiên không gian trong gia đình mình là cái ấm cúng. Một thời kinh mình tụng buổi chiều, tự nhiên biết rằng mình chưa hết khổ, nhưng sau một thời kinh mình sẽ giảm khổ, hoặc là cái khổ mình nó tạm lắng xuống. Khổ có bao giờ nó biết không? Đói quá không ăn cũng là khổ rồi, nóng quá không có tiêu hóa cũng là khổ rồi, có bao giờ mình có khổ đâu. Nhưng mà tùy theo người nhận đó. Người biết ăn khổ qua nó đắng muốn chết mà cảm thấy nó ngon, kẻ không thích ăn khổ qua thì cảm thấy nó quá đắng. Như vậy thì nó là khổ qua, cũng là một cái khổ qua, cũng là một cái ăn. Mà tại sao người thấy ngon mà người thích giận? Người thích cay thì ăn ớt hạnh phúc, người không thích cay thì ăn ớt đau khổ, có phải không? Cho nên thật, bản chất của khổ nó chưa chắc đã là khổ, nhưng mà tại mình không chấp nhận nó thì nó thành ra khổ. Pháp Hòa nói ví dụ con cái của mình ở đây, mình không biết là nó sống nước ngoài, mình cứ một bực là theo kiểu Việt Nam, rồi bắt nó theo kiểu Việt Nam, mà trong khi đó mình sống ở đây mình không theo kiểu Mỹ. Hai cái nó chọn, nó nói mẹ với ba sống ở nước ngoài mà sao không có hấp thụ nước ngoài, là mình nói mày người Việt sao mày không theo người Việt, à, nó chọn rồi, phải không? Và bây giờ mình có Việt Nam nhưng mà mình hạnh phúc hơn, mình có Mỹ, phối hợp hai cái đó thì mình vừa lèo lái đứa con mình, mà đứa con mình nó có Việt lẫn có Mỹ, nó hạnh phúc. Pháp Hòa thường nói chúng ta là những người hòa nhập chứ không có hòa tan. Đúng không? Mình sống trong cõi đời nó có khổ, nhưng nhờ Phật Pháp chúng ta không đến nỗi quá khổ. Vì sao? Vì chúng ta biết bản chất đó là. Thử thời hỏi đi, cái hồi mà công ăn việc làm nó quá chừng đắt, mình khổ không? Cũng khổ vậy, vì nó đắt quá đi làm, làm ngày làm đêm làm không biết mặt trời mặt trăng, tiền nhiều cũng khổ nữa. Nhưng bây giờ công ăn việc làm bắt đầu nó xuống cái cũng cái nào đó cũng ăn thua mình nhận đó. Ví dụ bây giờ có bạn nói trời ơi quý vị sống ngoài đời quý vị khổ quá ha, quý vị cũng nhìn các bạn trời ơi tôi thấy thầy cô cũng khổ dữ có ai hơn hay đâu, phải không? Cho nên hồi xưa có một cái bài thơ biển khổ mênh mông sóng mặt trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chứ thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, rốt cuộc nhìn trong biển khổ. Có ai thoát được biển khổ đâu. Kẻ chèo ngược dòng, người đi cũng dòng, cũng là trong biển khổ. Đã là sống trong kiếp người thì mỗi người khổ. Nhưng mà người ta nhận cái đó, người ta biết nó, ta chuyển nó, ta tu nó, người ta cũng làm mà tăng. Còn mình cũng làm y hệt mà càng làm mình càng. Quý vị có hiểu không? Cho nên á, khổ nó không có hết, nó không có hết. Cho nên cái bài sám quý vị thường tụng: đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, khổ không nói hết. Làm sao nói hết cái khổ? Nó không khổ. Người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, kẻ đẹp cũng khổ, người xấu cũng khổ, người cao cũng khổ, người lùn cũng khổ, người bập cũng khổ, người ốm cũng khổ, kiếm lại đó. Người mà ốm quá cái ốm tâm ốm tan, người bập quá cái cờ như cái thùng phi, người mà thấp quá coi cũng không được, người cao quá nhìn cũng không đặng. Tên là phải sao ta nói không? Nghĩa là ta nói sao? Ở sao cho vừa lòng. Ở rộng người cười, ở hẹp người che, cao quá người bảo mình lùn, cao quá nó bảo mình cây che lại. Không có bao giờ. ăn thua mỗi một cái người nhìn ảnh. Cho nên thí dụ có mà với một cái người không đặt, trời ơi cái gì đâu mà từ sáng tới chiều, đó là ai cần là có mặt mà không có thấy khổ. Cho nên các ngài thường nói chết không có khổ, sợ chết mới khổ. Vì cái chuyện chết nó chưa tới mà mình cứ ngồi mình sợ chết không à. Ngày hôm qua có bà đi lên trên có cô Phật tử, cô hỏi thầy ơi bây giờ thấy xung quanh mình là ai cũng bệnh chứ tự nhiên sợ quá. Mà nhiều khi bệnh không có khổ mà sợ bệnh nó khổ. Bởi vì mình chưa bệnh mà mình cứ thấy người xung quanh mình bệnh cho mình khổ dùm, khổ ké, khổ hùng. Thành thử ra cái thật sự bản chất của khổ nó chưa hẳn đó là khổ. Nhưng mà tại mình không nhận ra nó, không có hiểu nó thì nó thật sự khổ. Tại vì có nhiều người nhờ cái khổ mà họ giác ngộ. Và còn họ thử hỏi nhà, trong đại chúng hồi nãy có những người thật sự là do gia đình hạnh phúc không có gì hết nhưng mà đến với Phật. Nhưng cũng có những người do quá đau khổ mới tìm tới chùa, tìm tới Phật pháp, tìm tới lời kinh tiếng kệ, cứ thử mà không khổ chắc cũng chưa có mình hồi nãy Phật sứ thất đó. Thấy không? Cho nên ta nói đạo Phật và đạo cứu khổ. Đạo Phật đạo cứu khổ, giờ hỏi khổ sao con khổ quá mà con cầu Phật hoài Phật cũng cứu mà. Khổ Phật cứu chỗ nào? Không Phật phải nói rõ cái chỗ này để rồi mình Phật tử mình không có lòng thật. Đạo Phật là đạo cứu khổ, có nghĩa là cứu ngay cái khổ nhân chứ không cứu cái khổ quả. Trước khi anh làm cái điều đó Phật nói đừng làm cái đó khổ hay không, mà mình cứu mình vẫn làm thì mình khổ mình khó chịu. Phật cứu cái khổ nhân, Phật nói hết rồi. Phật nói cái này khổ nè, cái này khổ nè, cái này khổ nè, mình không chịu. Giống như mình thấy cái người kia có bộ không được, cái mình nói con ơi con, má thấy cái hàng nó không được. Nó dạ không má, con thương rồi. Nhưng mà tới hồi mình khổ rồi mình mới nói sao, má ơi cứu con. Phải không? Thường thường ông bà mình nói cá không ăn muối thì cá thương. Con cãi cha mẹ trong đường con thương. Có nhiều người đáp lại nói dạ tại con thông minh hơn. Cái câu nói đó nó cũng trúng phần là thôi. Nó không hẳn đâu. Nhưng mà ở đây Phật nói thì Phật cứu cho mình cái khổ có chứ phải không. Nhưng mà cứu cái khổ nhân chứ không cứu cái khổ. Trước khi mình gieo cái nhân, Phật nói cái nhân này là nhân. Với cái nhìn của người có tội giác, Phật nói đây là nhân. Nhưng mà mình nó lấy cái tri thức phàm tình để mình nhìn sự việc. Cho nên mình nghĩ là cái người nhìn bằng tuệ giác bằng phần nhãn thấy khác. Phàm phu ta nhìn bằng dục nhãn cho nên thấy. Cho nên nhà Phật mình có 5 thứ con mắt. Cũng con mắt này mà mình tu luyện sao có 5 thứ. Nếu chưa tu là dục nhãn. Có hơi hiểu đạt thiên nhãn. Tu lâu lâu pháp nhãn. Dần lâu có tuệ nhãn. Lâu ngày thành tựu có Phật nhãn. Cũng con mắt này mà qua mắt của mình. Thì hồi trước đó, mình nhìn cái sự việc khổ tơ vờ thì kêu là nhục nhã. Và nhìn ra được trước là đời là vậy thôi nha. Tìm nhã. Rồi tìm ra phương pháp để nhìn đời là thế. Pháp nhã. Tìm ra phương pháp giải khổ. Đang tu đó pháp nhã. Đến khi nào thấy nó mà tâm vẫn tự tại là Phật. Hoa nó đâu có kêu gọi ai phải mê nó đâu, tại mình mê nó thôi. Rượu uống nó đâu có chết, nó đâu có làm ai sai. Nếu ứng dụng cái rượu đúng thì cái rượu nó vẫn có tác dụng như vậy, nhưng mà tại mình dùng nó đúng cho nên nó thành cái nghiện nha. Tiền nó đâu có vốn, bản chất tiền nó có tội, tại mình không biết xài tiền mà mình có tội. Có tiền nhiều cũng phải là tội, nhưng mà anh biết dùng tiền hay không phải tội. Giống như ngày hôm qua của bà nói, giàu có là phước, không biết xài tiền là tội. Có tiền của là phước, dùng tiền không đúng là tội. Cho nên đạo hòa hảo, ta có cái bài thơ: tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc mà xài lầm, bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nó đâu có làm gì đâu. Cho nên á, cảnh vật xung quanh mình cứ nhìn nó chỉ là cảnh thôi, còn mình mê đắm nó thành ra trần. Cho nên nhà Phật gọi là sắc trần hay là sắc cảnh. Mình nhìn cái hoa, hoa nó chỉ là sắc cảnh thôi, nhưng mình đắm chìm cái hoa thì gọi là sắc trần. Ngay lúc mình mê đắm nó thì nó là trần, còn khi mình nhìn nó mà mình được có gì hết là cảnh. Giống như bao nhiêu cô gái đi qua, cô nào cũng đẹp nhưng mà nó chỉ là cảnh thôi. Tự nhiên có một cô nào hạt nhãn mình quá cái thành ra trần, cô đó thành ra sắc trần. Quý vị rõ cái chuyện này, cái nào là sắc cảnh, cái nào là sắc cảnh. Thể nhìn hình thức, hình tướng, âm thanh không mê đắm nó là nó chỉ mới cảnh thôi. Còn khi mình đắm chìm mình mê mà thì nó thành ra trần. Trần tức là bụi, nó là bám, nó là mờ, nó làm mình còn khổ, mình có, mình nhận ra, phải không? Cho nên người ta mới nói chớ có so đo khổ với vui, có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ, mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Thì cái bài thơ đó với cái người nhìn kỹ thì nó có hai phần. Mà hay hơn nữa là nên bốn câu đầu: chớ có so đo khổ vui, có chi là khổ, vui trong tham dục, vui là khổ để tu hành, khổ hoan vui. Vì nó có khổ cho nên mình mới nhận ra được, à, ngày nào hết khổ là vui. Nhưng mà cuộc đời này á, cuộc đời này á, mình đừng có bao giờ mình mong là không vui không khổ. Vậy mình thành ra sỏi đá, có vui rồi sẽ có khổ. Giống như hôm nay mình có khổ, mấy phút nữa mình sẽ trăng trò rồi trăng khuyết, bèo bọt rồi bèo. Có này có kia cho nên mình tự tại. Cho nên ngày xưa các vị xưa người ta mới dùng một câu này để nhắc mình: dòng nước rừng trúc chảy, sao ngăn được dòng nước chảy, đỉnh núi kia sao cản được đám mây bay. Bây giờ rừng trúc nó có rậm rạp, nó có chằng chịt cỡ nào đi nữa mà nước mình ẩy ra đó cho nó chảy thì nó cũng có cách nó lòn lắm, nó chảy qua được hết ở dưới cái rễ trúc mà dù nó rộng rạp cả mà. Không phải không? Rừng trúc rậm sao ngăn được dòng nước chảy, đỉnh núi kia sao cản được đám mây đâu. Đỉnh núi có cao cỡ nào, có hùng vĩ cỡ nào, nhưng mà mây á nó bay đi thì nó tản ra rồi nó tự. Mây đâu có bị núi cản trở gì đâu, phải không? Núi không có cản trở gì. Cũng như thế, cuộc đời này có khổ đau, có đủ thứ, nhưng đối với người có cái tâm nhận biết tại nó thì không làm gì. Giống như cái thứ của mình, thấy không? Thời xưa ta nói đi ra nước ngoài rồi là sướng, mà có thật sướng không? Chưa chắc. Bây giờ mình nói ngược lại, ai ở Việt Nam sướng? Tại vì sao sướng biết không? Mình cứ gỡ đi làm công sương, gỡ tiền về mà nó sướng. Mình nói ví dụ vậy đi. Thì nếu bây giờ á, đã nói rồi, mới vừa rồi đây có bài nhận một cái thơ của những Phật tử ở cái vùng Virginia, Maryland, Washington DC. Thầy ơi, chỗ tụi con động đất, chỗ tụi con có bão, mà hồi nào giờ tụi con rất là tự hào là vì người ta chọn cái chỗ Washington DC để xây cái tòa bạch ốc cho tổng thống ở, thì quyết định chỗ đó phải là chỗ an lành, chỗ tốt, mà không ngờ bữa nay cũng động đất. Không phải email lại và trả lời. Bởi vậy những cái như vậy thì mình mới nhận ra một câu Phật nói trong kinh: tam giới bất an do như hỏa trạch, ba cõi không có an ổn cũng giống như ở trong nhà. Có chỗ nào nó thật an đâu. Đó là mấy ngày trước đây mình cũng xứng dính tưởng đâu bão tố gì, tôi đi ngang nữa, ví dụ vậy, không có chỗ nào. Đó, cho nên có một vị thiền sư, người đệ tử tới gặp ngài, ngài hỏi: ta nghe nói ở cái thành phố Toronto nó lộn xộn lắm, nó ồn ào náo nhiệt lắm, Người đệ tử chắp tay nói dạ bạch thầy, Toronto nó ồn ào náo nhiệt nhưng mà đất nước của con an ổn. Ông thầy gật đầu, được, khác. Có nghĩa là gì? Dạ, ngoài đời dù có xôn xao nhưng lòng con vẫn sao? Như ngày nào bất động. Quý vị có hiểu ý không? Thì thôi bây giờ á, mình cứ nhớ là mình cố gắng giữ tâm bất động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cuộc đời nó biến đổi vô chừng, biến hóa giống như mây. Quý vị đi ra ngoài nhìn đám mây chạy vô kêu người thân ra, mây nó đã chuyển sang cái hình ảnh khác, nó không còn. Vì vậy cho nên đó, nói như vậy để chứ không phải là chúng ta mặc kệ, không phải. Biết rất rõ, một vì biết rất rõ bản chất của cuộc đời là như vậy đó, phải không? Có khen thì có chê, có sướng thì có vui thì có thắng có thua, có xấu có đẹp, có trắng có đen. Cuộc đời này luôn luôn đó là, mà mình hiểu được cái đó rồi á thì mình sống ở bình đẳng. Nó tới mình biết. Cho nên có người hỏi thế nào là khổ, dạ thưa ngài con nghe ta nói khổ, khổ này khổ kia vậy thế nào là khổ? Thì vị tổ đó là định nghĩa. Tổ là gì? Tổ là người chuyện chưa đến, chuyện đến chuyện đã qua rồi không nhớ, chuyện chưa đến không trong, hiện tại thì sống hết lòng mà không mơ lòng nhớ, không đem lòng mơ. Khổ có thì giải khổ, bệnh thì uống thuốc, đói thì mình ăn, rồi ăn rượu lát nữa đói nữa sao? Ủa vậy mình không ăn, biết là ăn rượu lát đói nữa nhưng cũng phải, biết là sống rồi cũng sẽ chết nhưng phải sống. Hồi xưa có tác phẩm anh phải sống, tụ khai được anh phải sống. Quý hiểu ý không? Cho nên biết mình uống nước rượu lát nó cũng xả nước vào thân, nhưng mà không thể không được. Biết thân là giả nhưng không thể không được thân. Đó. Hiểu được như vậy, biết mình đang có khổ nhưng mình biết chắc điều là ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì đó nó sẽ hết khổ. Cho nên thôi giờ cái khổ nó tới thì mình tìm cách để biết. Chứ không có thể nào mà nói là làm sao để con hết khổ. Hết là khi mình nhận biết nó thì nó mới khổ, còn không nhận biết nó thì nó còn. Thôi chúng ta cũng hết giờ. Thì Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng. Và trước khi viết lời thì Pháp Hòa xin tặng đại chúng 4 câu thơ mà Pháp Hòa đã làm, để Pháp Hòa cũng tự nhắc Pháp Hòa đó. 4 câu như thế này. Ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong, vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi nhi nhé. Mình sống mình có bổn phận hết, mình cứ sống hết lòng, sống như bổn phận của mình, rồi một ngày nào đó mình có ra đi cũng không có gì phải bận lòng, vì mình đã sống hết một kiếp người với cái bổn phận của mình đã gắn. Mình đã làm cha, đã làm mẹ, làm anh, làm bà, làm ông, làm chú gì đó, cứ làm đó. Sống hết cũng, cho nên có một cái nói cái ngày mình đi á nó có bận lòng, vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi đi. Cái chuyện luận nghị là chuyện với người ta, không cái chuyện quan trọng là mình có sống với mình hay không. Thôi xin chúc đại chúng an vui. Rất là biết ơn trước là gia đình chú Đô, cô An, chú Hợi, cô Thu, chú Tơ, cô Yến, rồi chú Nghĩa, cô Huệ, cũng như nhiều những Phật tử khác đã đóng góp để tâm sức rất nhiều, mặc dù chỉ là cái buổi thông viếng bình thường ở đây thôi, nhưng mà nếu không có những cái tấm lòng thì cũng khó mà chúng ta thực hiện được những cái buổi học giỏi như thế này. Xin trước hết là nhận diện tất cả những cái công việc làm và cả tâm lòng của tất cả quý vị, cầu mong tam bảo chở che và gia hộ cho tất cả quý vị, quý cô, gia đình quý cô, gia đình quý tơ, gia đình quý hợi, gia đình quý nghĩa, cũng như tất cả quý vị hiện diện luôn được khỏe mạnh, an vui, tu hành tinh tấn và có đầy đủ nghị lực vững chãi để chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn trong gian trong cuộc sống của con người. A Di Đà Phật.
Nguyện